Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 11 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần cuối lời chủ tranh tháng 11 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho miền Tigray, Bắc Ethiopia. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hòa bình cho miền Tigray, mặt bắc nước Ethiopia, bên Phi Châu, đang có nguy cơ lâm vào tình trạng nội chiến với chính quyền trung ương của nước này. Trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi những tin tức đến từ Ethiopia. Trong khi tôi nhắn nhủ, hãy đẩy xa cám dỗ xung đột võ trang, tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện và tôn trọng anh chị em, đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận. Tigray là vùng chiến lược ở miền Bắc Ethiopia, giáp giới với nước Eritrea. 95% dân chúng tại đây theo chính thống giáo, một số nhỏ theo Hồi giáo và Công giáo. Từ tháng 4 năm 2018, bang này ở trong tình trạng căng thẳng với chính quyền trung ương ở thủ đô Addis Abeba, sau khi ông Abiy lên làm thủ tướng liên bang. Gần đây, ông đã bổ nhiệm một thống đốc mới cho bang Tigray và loại ra ngoài Mặt trận Nhân dân Giải phóng miền Tigray, vốn cầm quyền từ gần 30 năm nay ở bang này. Hồi tháng 9 năm nay, Mặt trận Giải phóng Tigray đã tổ chức bầu cử nghị viện tiểu bang, bất chấp lệnh của chính quyền trung ương yêu cầu hoãn lại bầu cử vì đại dịch COVID-19. Tình trạng khẩn trương hơn nữa sau khi mặt trận này chiếm một căn cứ quân sự ở Tigray. Các vị lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Đức Hồng Y Sorafiel, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Addis Abeba, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ethiopia, lên tiếng cảnh giác về những hậu quả của cuộc nội chiến mới ở Ethiopia, nhưng không kết quả. Đức Hồng Y nói, chúng tôi tha thiết kêu gọi các phe hãy giải quyết tranh chấp trong tinh thần tôn trọng, cảm thông và tín nhiệm nhau. Nếu anh em giết nhau, thì Ethiopia chẳng được lợi ích gì, trái lại sẽ thất bại. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng kêu gọi dân Ethiopia đừng xa trước cám dỗ xung đột võ trang, trái lại hãy đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận. Nữ tu Laura Girotto, dòng con đức bà phù hộ, hoạt động tại thành phố Adua thuộc bang Tigray, nói với tổ chức Pro Oriente về tình trạng nguy hiểm hiện nay tại bang này. Tigray vốn phải chịu những xung đột định kỳ, nạn hạn hán và gần đây có nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Nay hiểm họa xung đột với quân đội chính quy Ethiopia đang đe dọa dân chúng. Hiện nay, các đường giao thông dẫn tới Tigray đã bị cắt, cả những liên lạc viễn thông với bang này bị chính quyền trung ương ở Addis Abeba cắt đứt. Nữ tu Girotto là thừa sai người Ý, hoạt động từ 26 năm nay tại thành phố Adua. Chị đã vận động thiết lập một trung tâm y tế, một trường học và một trường canh nông. Với sự trợ giúp của chính phủ Italia, một trung tâm y tế mới tên là Kidane Metret, nghĩa là mẹ Chúa Giêsu, đang được thiết lập với 200 giường bệnh, đặc biệt chăm sóc các trẻ em, các bà mẹ và người nghèo. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và cổ võ việc bảo vệ sự sống con người, tự do lương tâm và tôn giáo. Trong tuyên ngôn công bố hôm 7 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lành tự do. Nhân dân Hoa Kỳ đã lên tiếng trong cuộc bầu cử này, Nay là lúc các vị lãnh đạo của chúng ta cùng nhau trong tinh thần đoàn kết quốc gia, dẫn thân đối thoại và phục vụ công ích. Trong tư cách là tín hữu Công giáo và là người Mỹ, ưu tiên và sứ mạng của chúng ta thật rõ ràng. Chúng ta ở đây để theo Chúa Giêsu Kitô, để làm chứng về tình thương của Chúa trong đời sống chúng ta và để xây dựng nước Chúa trên trái đất này. Tôi tin rằng lúc này trong lịch sử Hoa Kỳ, các tín hữu Công giáo có một nghĩa vụ đặc biệt là những người kiến tạo hòa bình, thăng tiến tình huynh đệ và tín nhiệm nhau, cầu nguyện cho một tinh thần yêu nước đích thực được đổi mới trong đất nước chúng ta. Dân chủ đòi mọi người chúng ta cư xử như những người đức độ và có kỷ luật. Nó đòi chúng ta tôn trọng tự do biểu lộ ý kiến và đối xử với nhau trong tinh thần bác ái và văn minh, dù chúng ta có thể bất đồng sâu rộng trong các cuộc thảo luận của chúng ta về các vấn đề luật pháp và chính sách công cộng. Trong khi chúng ta làm điều ấy, chúng tôi nhìn nhận rằng ông Joseph Biden Jr. đã được đủ số phiếu để đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Chúng tôi chúc mừng ông Biden và nhìn nhận ông theo cố Tổng thống John Kennedy trở thành Tổng thống thứ hai của Mỹ tuyên xưng đức tin Công giáo. Chúng tôi cũng chúc mừng Thượng nghị sĩ Harris của bang California trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu làm Phó Tổng thống. Chúng tôi nguyện cầu Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng của đại quốc này, chuyển cầu cho chúng ta. Xin mẹ giúp chúng ta cộng tác với nhau để hoàn thành diễn tượng đẹp đẽ của các thừa sai và những vị sáng lập Hoa Kỳ, một quốc gia dưới Thiên Chúa, trong đó sự thánh thiêng của mỗi nhân mạng được bảo vệ và tự do lương tâm và tôn giáo được bảo đảm. Tin giáo hội tại Chile. Công giáo Chile kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên. Chủ nhật, mùng 8 tháng 11 vừa qua, giáo hội Công giáo tại Chile đã kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Punta Arenas ở miền cực nam nước này, và Đức Thánh Cha cũng gửi sứ điệp chúc mừng và khích lệ. Thánh lễ đầu tiên được cha Pedro de Valderrama, tuyên úy tàu thám hiểm của Hernando Magallanes, cử hành ngày 11 tháng 11 năm 1520. Đức cha Bernardo Basquez, giám mục giáo phận Punta Arenas, đã cử hành thánh lễ kỷ niệm được truyền đi trên toàn quốc qua các phương tiện truyền thông và mở đầu năm kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên tại địa phương. Vì đại dịch COVID-19 nên số tín hữu dự lễ trực diện bị giới hạn. Trong buổi lễ, có công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cộng đoàn giáo phận Punta Arenas và toàn thể giáo hội Công giáo tại Chile nhân biến cố kỷ niệm này. Đức Thánh Cha nhắc nhở về tầm quan trọng của thánh lễ trong đời sống giáo hội và khẳng định rằng: "Tôi khích lệ anh chị em hãy sống mầu nhiệm thánh thể, liên kết chúng ta với Chúa Giêsu trong tinh thần thờ lạy và cảm tạ Chúa, vì thánh lễ chính là nguyên lý sự sống mới và sự hiệp nhất thúc đẩy chúng ta tăng trưởng trong việc phục vụ huynh đệ dành cho những người nghèo và kém may mắn nhất trong xã hội chúng ta." Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Đức Mẹ Mân Côi, mẫu gương của giáo hội và là đấng phù trợ các tín hữu Kitô, dạy chúng ta tín thác nơi Chúa và chu toàn thánh ý Chúa trong tình thương và công lý, để làm chứng cho thế giới về niềm vui tin mừng. Nhân dịp mở đầu chương trình kỷ niệm 500 năm, Đức Cha Basquez thông báo giáo phận Punta Arenas đảm trách nhà dưỡng lão Juan Paulo thứ hai, tiếp tục và chăm sóc những người già trong miền này qua tổ chức FIDE thứ 12. Trước đây, nhà dưỡng lão này do tổ chức mái ấm của Chúa Kitô đảm trách. Tin Roma. Thầy Luzago, tân phó thủ lãnh hiệp sĩ Manta. Sáng Chủ nhật, mùng 8 tháng 11 vừa qua, thầy Marco Luzago đã được bầu làm phó thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta, cai quản hội trong vòng một năm cho đến mùa thu năm tới khi bầu thủ lãnh mới của hội, thay thế thầy Giacomo Dalla Torre qua đời ngày 29 tháng 4 năm nay. Thầy Luzago, 70 tuổi, xuất thân từ tỉnh Brescia, Bắc Italia và có họ với Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Sau khi học y khoa vài năm tại Padova và Parma, thầy đảm trách sứ nghiệp của gia đình và từ năm 1975 là thành viên của Hội Hiệp sĩ Manta. Trong những ngày này, có 44 trong số 56 thành viên của Quốc vụ viện Hội Hiệp sĩ Manta từ 16 nước về Roma họp để tiến hành cuộc bầu cử. Chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 11, thầy Marco Luzzago đã tuyên thệ trước các thành viên Quốc vụ viện và Đức Hồng y tân cử Silvano Tomasi, đặc ủy của Đức Thánh Cha. Ngài đã được thông báo bằng thư về kết quả cuộc bầu cử, và sau đó, kết quả này cũng được thông báo cho tất cả các chi hội hiệp sĩ Manta trên thế giới, cũng như cho chính phủ 110 quốc gia có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hội. Nhân sự của hội gồm 13.000 hiệp sĩ nam nữ cùng với 80.000 người thiện nguyện và 42.000 nhân viên, trong đó có nhiều bác sĩ và các nhân viên y tế khác. Tin Hoa Kỳ. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cứu trợ Trung Mỹ. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang tích cực góp phần cứu trợ các nạn nhân bị cuồng phong ETA thổi qua các nước Trung Mỹ trong tuần qua, làm cho hàng trăm người chết và hàng chục ngàn người tản cư. Bão ETA được xếp loại cuồng phong cấp 4 đã đổ vào Honduras và miền đông bắc Nicaragua hôm 3 tháng 11, với sức gió 240 cây số trên một giờ, trước khi đi tới Guatemala, tạo nên mưa lũ, đất lở và lụt lội, gây thiệt hại trầm trọng cho các gia cư và hạ tầng cơ cấu. ETA được coi là cuồng phong trong mùa bão năm nay tại Trung Mỹ. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 11 vừa qua, cơ quan bác ái này cho biết đang phối hợp các hoạt động với Caritas Nicaragua và tổ chức từ thiện Troke của Công giáo Ireland để cung cấp lương thực, nước uống và các vật dụng chống lan lây virus corona cho 600 người di tản và đang ở trong các trại tạm trú. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng đang hoạt động tương tự tại Guatemala và Honduras. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Trung Mỹ bị cuồng phong vũ bão trong những ngày qua, làm cho nhiều người thiệt mạng và thiệt hại lớn lao, gây trầm trọng hơn tình trạng vốn đã khó khăn vì đại dịch. Đức Thánh Cha nói, xin Chúa đón nhận những người quá cố, an ủi gia đình họ và nâng đỡ những người bị thử thách nặng nề, cũng như tất cả những người đang xả thân giúp đỡ các nạn nhân. Tin Paris, Pháp Quốc. Tham chính viện Pháp bác đơn khiếu nại của Hội đồng Giám mục Pháp. Tham chính viện, tức là tòa án tối cao về hành chánh của Pháp, đã bác đơn khiếu nại của Hội đồng Giám mục nước này về những biện pháp do nhà nước ban hành cấm các buổi lễ tôn giáo tại nhà thờ để ngăn chặn sự lan lây của virus corona. Các giám mục Pháp cùng với nhiều tổ chức tôn giáo khác cho rằng các biện pháp của chính phủ là vi phạm tự do tôn giáo và yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm các buổi lễ tôn giáo trong thời kỳ giới nghiêm hiện nay. Trong phán quyết công bố hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 vừa qua, các thẩm phán của Tham chính viện Pháp cho rằng việc cấm các lễ nghi tôn giáo trước đe dọa của đại dịch là điều tương ứng với sự cần thiết theo hiến pháp để bảo vệ sức khỏe của dân chúng và với tự do phụng tự. Tuy nhiên, Tham chính viện cho biết sẽ xếp lại vụ này vào ngày 16 tháng 11 tới đây, là ngày mà chính phủ Pháp phải kiểm điểm lại lần đầu tiên về lệnh giới nghiêm. Tòa án hành chánh này cũng yêu cầu chính phủ thỏa thuận với các đại diện tôn giáo về tình trạng cấp thiết y tế cũng như những hạn chế nếu phải kéo dài sau ngày 16 tháng 11 tới đây. Như vậy, trong giai đoạn giới nghiêm hiện nay tại Pháp, chỉ được cử hành các lễ an táng với sự hiện diện tối đa 30 người và lễ cưới được tối đa 6 người tham dự. Các tín hữu được đến nhà thờ cầu nguyện riêng. Tin Roma. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia tiếp tục điều trị khẩn trương. Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tiếp tục bị coi là nặng và được điều trị ở khu khẩn trương tại Bệnh viện Perugia. Trong khi đó, một vị tổng giám mục của Italia bị nhiễm virus corona, đó là đức cha Renato Boccardo, thuộc giáo phận Spoleto Norcia, nơi có quê hương của Thánh Biển Đức. Đức Tổng giám mục Boccardo cũng là chủ tịch hội đồng giám mục miền Umbria. Ngài bị dương tính nhưng không có triệu chứng và bị cách ly. Tòa giám mục của ngài được thanh tẩy và khử trùng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 11 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, lời chủ chăn tháng 11 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận, được tiếp tục như sau. Không những Chúa thương yêu kẻ có tội, mà còn xót thương cả những kẻ cố chấp trong đường tội lỗi. Trong sách ngôn sứ Hô-sê, Chúa đã thổ lộ như sau. Dân ta cứ miệt mài buông theo bội tín, chúng được kêu mời hãy vươn lên, mà chẳng một ai ngóc đầu dậy. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi. Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Chúa vẫn xót thương, mời gọi và chờ đợi người có tội ăn năn hối cải để được cứu độ. Dụ ngôn cỏ lùng diễn tả cách hùng hồn lòng kiên nhẫn của Chúa. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom cỏ lùng lại không? Ông đáp, đừng, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Tôi sẽ bảo thợ gặt gom cỏ lùng lại, bỏ thành bỏ mà đốt đi, còn lúa thì thu vào kho lẫm cho tôi. Dụ ngôn cỏ lùng thực ra cần được đặt tên là dụ ngôn, lòng Chúa xót thương và kiên nhẫn chờ đợi. Chúa dùng lòng thương xót để lay động lòng người tội lỗi và kiên nhẫn chờ đợi. Nếu người đó khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi và ăn năn hối cải, không những sẽ được tha thứ, mà còn được đón nhận vào lòng Thiên Chúa yêu thương. Câu chuyện của người trộm lành là bằng chứng cụ thể. Thưa Ngài, khi Ngài vào nước của Ngài, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Nhưng nếu người có tội cố chấp đến cùng, thì sẽ có lúc. Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. 3. Sứ mệnh của linh mục và tu sĩ, sứ giả lòng Chúa thương xót. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, chúng ta hãy làm cho mọi người cảm nhận được lòng Chúa thương xót, để mọi người, kể cả những người đang mang trong lòng sức nặng của tội lỗi, vẫn dám đến với Chúa mà khẩn nài lòng thương xót của Ngài. Để chu toàn được sứ mệnh này, chúng ta cần mang lấy trong lòng những tâm tư sau đây. Thương yêu người tội lỗi. Người ta thường nói đến tình yêu người nghèo, người đau yếu bệnh tật, người bị đối xử bất công. Điều này cần thiết. Nhưng thách đố lớn nhất đối với giáo hội là tình thương yêu đối với người tội lỗi, vì giáo hội được Chúa trao cho sứ mệnh của chính Chúa là sứ mệnh cứu độ. Do đó, tâm hồn chúng ta cần phải được thấm nhuần lòng thương xót của Chúa, đến độ, lời nói, thái độ, việc làm của chúng ta phản ánh tình yêu của Chúa đối với người tội lỗi. Chúng ta cần đón nhận lời Chúa truyền cho ngôn sứ Ezekiel như thể là cho chính chúng ta. Ngươi hãy nói với chúng, ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng, ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Kêu gọi ăn năn trở lại. mời gọi nhân loại tội lỗi ăn năn hối cải, là sứ điệp đầu tiên của Chúa Kitô khi Ngài bắt đầu sứ mệnh công khai. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilea, rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là sứ điệp căn bản của ơn cứu độ. Thiên Chúa xót thương và muốn cứu độ người tội lỗi, với điều kiện căn bản là người tội lỗi ăn năn hối cải và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nhưng làm thế nào để lời mời gọi ăn năn hối cải có thể đi vào lòng người và được chấp nhận? Lời mời gọi ăn năn hối cải chỉ có thể được đón nhận khi phát xuất từ một người có lòng yêu thương người tội lỗi và lòng khiêm nhường, biết nhìn nhận sự yếu đuối và tội lỗi của chính mình. Trong một email tôi nhận được mới đây, một người đã cảm nghiệm được điều này và chia sẻ như sau. Phải nhận ra mình đầy dẫy tội lỗi thì mới dễ dàng tha thứ, thông cảm với sự mỏng giòn của anh em, mới có thể nảy sinh lòng xót thương người khác, luôn cảnh giác chính mình và chắc chắn phải bám vào Chúa mà sống, chứ không bao giờ dám ảo tưởng, mơ mộng. Chính vì cứ nghĩ là mình tốt lành, nhân đức, dồi dào ơn Chúa, làm được nhiều việc, nên cũng thật đáng sợ. Từ một tâm hồn khiêm nhường, biết nhận ra tội lỗi của mình, đồng thời cũng cảm nghiệm được Chúa tha thứ và thương yêu, sẽ phát sinh ra những lời nói và thái độ có sức mạnh đi vào lòng người tội lỗi và lôi kéo họ mở lòng cho ơn thánh của Chúa. Đón nhận đau khổ với lòng khiêm nhường để cầu nguyện cho người có tội. Tình yêu mạnh nhất khi chấp nhận chịu khổ vì người mình yêu, đó chính là tình yêu của Chúa Kitô đối với người tội lỗi. Người đã cam chịu khổ hình trong cuộc thương khó và chịu chết nhục nhã, đau thương hải hùng trên thập giá, cũng chỉ vì thương yêu người tội lỗi. Vì vậy, để thực hiện sứ mệnh lòng thương xót, đánh động con tim chai đá của con người tội lỗi, chúng ta cần phải bước theo con đường thập giá của Chúa Kitô. Không lạ gì, để giải thoát thế giới khỏi cuộc chiến tranh đang gây bao đổ vỡ và cứu nhân loại tội lỗi khỏi lửa hỏa ngục, khi hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã xin ba trẻ chăn chiên. Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, chấp nhận chịu mọi đau khổ người gửi đến để đền trả các tội người ta đã xúc phạm đến người, và khẩn cầu xin cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại không? Vâng, chắc chắn là chúng con muốn. Vậy thì các con sẽ gặp phải rất nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ trợ giúp các con. Các công tác mục vụ và các sáng kiến văn hóa, xã hội rất quan trọng để giải quyết các vấn đề của nhân loại, nhưng không đủ, vì căn nguyên, cội rễ của các vấn đề là lòng con người chiều theo sự dữ và xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có lòng thương xót của Chúa, sẵn sàng chấp nhận đau khổ vì tình yêu, mới có khả năng cải hóa và thay đổi lòng người. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động mục vụ, chúng ta cần biết chấp nhận mọi đau khổ lớn nhỏ trong cuộc sống và trong sứ mệnh bằng sức mạnh tình yêu để biến chúng thành nguồn ơn cứu độ cho thế giới đang ngụp lặng trong bóng đêm tội lỗi. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, để kết thúc bài chia sẻ, tôi mời gọi tất cả hãy ngước mắt nhìn lên mẹ Maria, người mẹ của lòng thương xót. Xin mẹ giúp chúng ta nhận ra nỗi thống khổ của nhân loại tội lỗi, để biết cậy dựa vào sức mạnh của lòng Chúa thương xót. Nhờ đó, các hoạt động mục vụ của chúng ta sẽ biến giáo phận chúng ta thành thánh địa của lòng thương xót. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 11 năm 2020 của Đức giám mục giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, từ tuần này chúng ta bước sang phần tìm hiểu về sách Huấn Ca. Và như thường lệ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về sách Huấn Ca. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thế hôm nay chúng ta bước vào một cuốn sách gọi là sách Huấn Ca. Sách này có nhiều tên lắm. Có khi gọi là sách Sirach. Có khi gọi là Ecclesiasticus. Nhưng ta gọi là Huấn Ca là dễ hiểu nhất. Thế bây giờ tôi mời các anh chị lấy sẵn sách Huấn Ca để trước mặt. Và lấy bảng văn mà tôi gửi cho các anh chị đó để chúng ta theo dõi. Không có một cuốn sách nào mà lại có lời tựa và lời dẫn nhập chi tiết cho bằng sách Huấn Ca. Cả lớp đã đọc sách Huấn Ca thì đều thấy điều đó. Có nguyên hẳn một phần lời tựa cũng tính câu đàng hoàng nhưng mà không tính vào chương 1. Ở phần mở đầu đó. Và trong cái phần lời tựa này, tác giả cho mình biết về nhiều chuyện lắm. Về bản thân tác giả. Thế thì có nhắc đến tên của tác giả là Giê-xu. Có phải Chúa Giê-xu của mình không đây? Nói tưởng đây bảo phải thì hỏng. Chúa Giê-xu ra đời sớm quá hả? Không phải Chúa Giê-xu của mình đâu. Bởi vì tác phẩm này được biên soạn trước đó tới 2 thế kỷ cơ mà. Nhưng mà trùng tên với Chúa Giê-xu. Và Giê-xu có nghĩa là gì vậy? Cũng thế à? Đức Mê-xia à? Kitô mới là Mê-xia chứ. Giê-xu nghĩa là gì? Giê-xu nghĩa là Thiên Chúa cứu. Thiên Chúa cứu độ. Tên của tác giả là Giê-xu, nhưng mà tác giả viết sách Huấn Ca này là viết trong nguyên ngữ là thứ tiếng nào? Tiếng Hy Lạp hả? Tiếng Hebrew. Và bản mà chúng ta có, dĩ nhiên anh chị em sẽ bảo tôi đây là bản tiếng Việt. Nhưng mà tôi có ý nói đó là bản ở trong sách Thánh đó cũng là bản dịch thôi. Không phải nguyên ngữ Hebrew mà đã được dịch sang tiếng Hy Lạp. Và ai dịch vậy? Ai dịch vậy? Không có tên ở đây. Không có tên ở đây. Nhưng mà ta biết rằng đó là một bản dịch. Và nếu các anh chị để ý đó thì sẽ thấy người dịch nói như thế này: quả thật những gì được diễn tả trong nguyên ngữ Hebrew sẽ không còn nguyên vẹn khi được chuyển qua một ngôn ngữ khác. Mời các bạn hãy vui lòng chăm chú đọc sách này, đồng thời thông cảm cho người viết về những chỗ tuy đã khổ công phiên dịch, nhưng hình như chúng tôi chưa diễn được hết ý của một số thành ngữ. Điều này thú vị lắm đó. Không phải là đến thời của chúng ta, nhưng mà ngày xưa người ta đã thấy nỗi vất vả của vấn đề dịch thuật rồi. Thành thử ra ngày hôm nay chẳng hạn, bản dịch phục vụ của mình ở trong tiếng Latin, thế rồi dịch sang tiếng Việt, rồi thì cãi nhau kỳ Việt. Người thì bảo là sao nó Tây quá, dịch mà cho người Việt Nam mà đọc nó Tây quá. Người khác thì lại bảo là dịch ra ngôn ngữ Việt đọc xuôi đấy, nhưng mà nó không diễn đạt đúng ý của hội thánh ở trong tiếng Latin. Thế là mình cãi nhau kịch liệt. Thế lúc cãi nhau đó thì có lẽ đọc lại chỗ này. Để mình thấy vấn đề phiên dịch từ xưa cho đến nay luôn luôn là rất khó khăn. Dĩ nhiên, cũng có một vài người là dịch ẩu lắm. Như những cuốn sách mà bán ở ngoài tiệm sách, thỉnh thoảng tôi mua đó, về dò lại là dịch nhiều khi cũng ẩu lắm. Có người không biết là gì mà cũng cứ vui vẻ mà dịch. Chẳng hạn như là tôi nhớ có đọc một tác phẩm nào đó, và tôi không có đọc nguyên bản bằng tiếng Pháp, nhưng mà khi đọc thì tôi đoán được. Đó là người ta nói đến La Passion de Jésus-Christ. La Passion ở đây là cái gì? La Passion ở đây là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà Passion ở đây trong tiếng Pháp cũng có nghĩa là đam mê. Dịch rất vui vẻ, đam mê của Giêsu Kitô. Dịch mà không biết là mình dịch cái gì. Dĩ nhiên là có những lúc ẩu tả như vậy, nhưng mà nói chung dịch Phật luôn luôn là khó khăn. Nếu mà chúng ta đọc cho tới chương cuối cùng thì ta sẽ gặp một chi tiết rõ hơn. Tên của tác giả không chỉ là Giêsu mà còn nói thêm là con của ông Sirach và cháu của ông Eleazar. Thấy rõ hơn nữa. Nhưng cho dù có biết tên tác giả đi nữa thì chúng ta cũng không rõ lắm về con người của ông với đầy đủ chi tiết. Có chăng á là khi mình đọc tất cả sách Huấn Ca này thì mình có thể từ đó mà suy diễn ra một số chi tiết liên quan đến cuộc sống của tác giả. Ví dụ, ông không phải là người sống độc thân, cũng không phải là hàng tư tế. Ông là một người sống đời gia đình và dành nhiều thời giờ cho việc nghiên cứu và viết lách. Ở câu 4 trong phần lời tựa nói rõ lắm. Những người đọc các sách nói trên, tức là sách Lề Luật này, sách các tiên tri này và sách của các tác giả khác, những người đọc các sách nói trên phải được thêm kiến thức thì đã là dĩ nhiên. Nhưng những kẻ ham học như thế còn phải có khả năng nói và viết để giúp cho dân ngoại nữa. Đấy, các anh chị cũng nên quan tâm điều này. Mình học sách thánh để cho mình tăng sự hiểu biết, tăng lòng yêu mến, nhưng mà cũng tăng cái khả năng để mình có thể nói lời của Chúa cho anh chị em mình, nhất là cho anh chị em bên ngoài giáo hội. Thế bây giờ đặt câu hỏi rằng cuốn sách Huấn Ca này đã được biên soạn vào thời điểm nào và ở đâu đó? Thì các học giả, người ta nghiên cứu, người ta cho chúng ta biết là cuốn sách này được biên soạn vào khoảng năm 180 trước Chúa Giêsu. Trước Chúa Giêsu. Còn về nơi chốn biên soạn thì có người nghĩ là Jerusalem, có người nghĩ là Alexandria, hai trung tâm lớn thời bấy giờ của người Do Thái về mặt văn hóa cũng như về mặt tôn giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về gương sáng đạo đức của Isaac Shabat, một người trẻ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người ngay cả sau khi cậu qua đời. Isaac Shabat, một nhà lãnh đạo thầm lặng. Isaac đã tham gia rất nhiều vào công việc mục vụ ở trường trung học tại Mount San Joseph, Baltimore. Theo Clay Boham, một giáo viên dạy về tôn giáo và giám đốc mục vụ của trường cho biết, Isaac có lòng đạo đức sốt sắng trong việc lần chuỗi lòng Chúa thương xót và đã khuyên chúng tôi nên làm điều đó vào ngày thứ sáu. Chúng tôi đã làm thế Sau đó, cậu ấy còn kêu gọi được rất nhiều học viên khác đến tham gia vào giờ kinh đó. Hơn thế nữa, Isaac thường dậy sớm trước giờ học để tự mình đọc kinh phụng vụ mà không cần ai khích lệ. Nhà lãnh đạo thầm lặng này cũng là một học sinh khá toàn diện. Theo lời của một giáo viên cũ của anh là thầy Jackson Ande, thì mặc dù khoa học không phải là lĩnh vực yêu thích của Isaac, nhưng cậu ấy vẫn dấn thân vào hóa học và làm rất tốt. Cậu ấy là một học sinh toàn diện, cậu ấy có thể học được tất cả các môn văn học, toán học và khoa học. Isaac rất tài năng nhưng không bao giờ khoe mẽ, cậu ấy phi thường một cách lặng lẽ. Sự nhiệt tình và lòng khao khát phụng sự Thiên Chúa đã theo Isaac đến trường Đại học Davidson ở Bắc Carolina, nơi cậu sẽ học năm cuối của mình với hai chuyên ngành về nghệ thuật và nghiên cứu cổ điển. Isaac là một thành viên tích cực của các công tác mục vụ công giáo trong trường học và đã tự mình khởi công việc quyên tiền để xây dựng một nhà nguyện tại trường Davidson, một trường thuộc giáo hội cải cách. Isaac Scabach, một vận động viên say mê môn xe đạp và các hoạt động ngoài trời. Khi còn là một thiếu niên, Isaac bắt đầu có niềm yêu thích đạp xe cùng với cha và cả anh em trai của mình. Ở trường đại học, cậu thường đạp xe đi tham dự thánh lễ và thích đi vòng quanh để chiêm ngưỡng những kỳ công Chúa sáng tạo. Mẹ anh, bà Abby, đã viết về tình yêu tuyệt vời của anh đối với những chuyến đi và các hoạt động ngoài trời rằng: bất cứ khi nào gia đình chúng tôi đi bộ ngoài đường, Isaac sẽ chạy trước và leo lên mọi tảng đá hoặc vách núi mà nó nhìn thấy. Nó yêu thích những đỉnh cao và sự chinh phục. Trong cuộc sống, nó luôn đi trước chúng tôi về mọi mặt, về sự thánh thiện, tình yêu và tầm nhìn. Và bây giờ, nó cũng đã leo lên ngọn núi cuối cùng trước chúng tôi. Isaac Scabach, một nghệ sĩ yêu cái đẹp. Như thể tất cả những ân sủng và tài năng đã có là chưa đủ, Isaac còn là một nghệ sĩ thiên phú. Anh có thể nhận ra vẻ đẹp của tất cả mọi sự vật xung quanh mình và luôn liên hệ chúng với Thiên Chúa. Cha anh đã chia sẻ một vài dòng nhật ký mà Isaac đã viết riêng về cái đẹp như sau: khoảng cách với Thiên Chúa là nguồn gốc của việc chúng ta thiếu hiểu biết về cái đẹp. Sự gần gũi với Chúa mang lại sự hiểu biết về vẻ đẹp, bởi vì Chúa là vẻ đẹp tinh tuyền. Yêu thương một người và đánh giá đúng về vẻ đẹp của họ là gì? Đó là nhìn thấy Đức Kitô trong họ và tôn thờ Ngài. Lạy Chúa chẳng gì có thể sánh ví được với việc yêu mến và thờ phượng Ngài. Tất cả những vẻ đẹp trong nghệ thuật, thi ca và thiên nhiên cũng chỉ nói về vẻ đẹp của Ngài, lạy Chúa, và con tạ ơn Chúa vì đã ban xuống muôn ơn lành để chúng con hiểu biết và nhận thức rằng Ngài là tận cùng của vẻ đẹp. Chúa Giê-xu hiện diện xuyên suốt lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho dân của Ngài. Điều này đạt đến đỉnh điểm khi Ngôi Lời trở thành con người. Bằng cách nào tạo ra một cái gì đó đẹp đẽ, người nghệ sĩ có trách nhiệm tỏ lộ về Thiên Chúa và làm cho Đức Kitô nhập thể vào trong tác phẩm của mình một cách nhiệm màu. Còn ở trường trung học, Isaac bắt đầu sáng tạo nghệ thuật, bao gồm cả nghệ thuật thánh, và sau đó cậu theo học một trong những họa sĩ Hy Lạp về thánh tượng học giỏi nhất thế giới trong năm thứ ba đại học. Thật ra, cậu ấy định dành cả mùa hè vừa qua ở núi Athos để luyện tập, nhưng đại dịch đã ngăn cản cậu làm điều này. Nói về tấm lòng sùng kính thánh thể của Isaac Scabach, cha của Isaac cũng chia sẻ về cách con trai đầu lòng của mình luôn lãnh nhận thánh thể, như thể đây là lần lãnh nhận đầu tiên, lần lãnh nhận cuối cùng, lần lãnh nhận duy nhất của mình. Ông nói thêm, điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt và toàn bộ dáng vẻ của nó. sự bình an, niềm vui và sự ngây ngất nội tâm. Rõ ràng không có điều gì mà nó khao khát hơn là thánh thể của Chúa. Nhờ đức tin và gương mẫu được xây dựng từ gia đình của mình, Isaac đã trở thành một người phụng sự Thiên Chúa trong mọi sự. Đối với mọi người, ngoài sự khiêm tốn, có lẽ điểm nổi bật nhất của cậu ấy là lòng tốt và sự sẵn sàng hy sinh phục vụ. Cha của cậu chia sẻ, Isaac luôn tốt bụng, luôn nghĩ những điều tốt nhất cho người khác và luôn cố gắng giúp đỡ mọi người. Ý tôi muốn nói là luôn luôn và không hề có ngoại lệ. Có rất ít người có thể khiến tôi nói về những điều như thế này. Chàng trai trẻ này đã thực sự tạo ra sự khác biệt cho những người anh gặp. Đó là một minh chứng thật sự cho nhân đức của Isaac, như những điều cha cậu chia sẻ khi tham gia phỏng vấn với tờ The Catholic Review. Tôi đã giáo dục con trai tôi, nhưng bây giờ nó đang giáo dục lại tôi theo gương mẫu của chính nó. Isaac đã ra đi và để lại cha mẹ và 8 anh chị em. Nguyện cầu cho linh hồn cậu và linh hồn của tất cả các tín hữu đã qua đời được nghỉ yên trong Chúa. Isaac Skabat, hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.